Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019, sau phần tin tôn giáo là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco, kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời các lễ sinh tại Pháp tham dự đại hội tại Roma. Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp video mời gọi các bạn trẻ giúp lễ tại Pháp tham dự cuộc đại hành hương lễ sinh do giáo hội tại Pháp tổ chức tại Roma từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm tới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa Giê-xu đã mời bạn phụng sự Chúa trong phục vụ thánh lễ. Đó là một cơ hội có một không hai để bạn gặp gỡ Chúa, yêu mến Chúa hơn và dấn thân cho Chúa. Nhưng như bạn đã nhận thấy, thánh lễ kết thúc bằng lời của linh mục: anh chị em hãy ra đi. Sau khi phụng sự Chúa Giê-xu trong thánh lễ, tất cả chúng ta được kêu gọi phụng sự Chúa trong đời sống thường nhật của chúng ta, trong cuộc gặp gỡ với các anh chị em của chúng ta. Chúng ta được sai đi để thi hành sứ mạng. Các bạn đừng quên điều đó. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện trong cuộc hành hương, các bạn trẻ sẽ viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô. Ngài nói, hai vị cũng đã được Chúa Giê-xu sai đi thi hành sứ mạng và đã hiến mạng sống vì Chúa tại Roma này. Chứng tá can đảm của hai vị sẽ là một khích lệ để bạn kiên trì trong sự dấn thân và trong đời sống Kitô, dù có những đối nghịch và phê bình mà bạn có thể gặp quanh bạn, dù có những vấn đề bạn tự hỏi, dù có những cố gắng mà sự dấn thân ấy đòi hỏi bạn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong cuộc đại hành hương, bạn cũng sẽ gặp những người trẻ khác mà bạn chưa biết, nhưng họ thi hành cùng công tác phục vụ, chia sẻ cùng đức tin. Bạn hãy mời những người muốn dấn thân như bạn. Chúng ta không phải là Kitô hữu đơn độc, tất cả liên kết với nhau, chúng ta sẽ mạnh hơn, can đảm hơn và đi xa hơn. Và Đức Thánh Cha hẹn gặp lại các bạn trẻ tại Roma từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm tới. Trong khi chờ đợi, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho họ và những người quanh họ, đồng thời Ngài xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Hồi năm ngoái, từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8, đã có gần 60.000 bạn trẻ giúp lễ, cũng gọi là lễ sinh, từ 12 đến 18 tuổi, đến từ 18 nước, tham dự cuộc hành hương quốc tế tại Roma với chủ đề hãy theo đuổi hòa bình, hãy tìm kiếm hòa bình. Một số nước cũng thường tổ chức các cuộc hành hương toàn quốc của lễ sinh. Giáo hội Đức vẫn thường tổ chức 5 năm một lần với sự tham dự của khoảng 50.000 lễ sinh. Cuộc hành hương lễ sinh Pháp trước đây diễn ra vào năm 2012. Tin Australia. Đức Cha Nguyễn Văn Long tố giác thảm trạng người xin tị nạn. Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, giám mục giáo phận Parramatta ở Australia, tố giác thảm trạng những người di dân và xin tị nạn muốn vào nước này phải chịu. Đức Cha Nguyễn Văn Long, dòng Francisco Viện Tu, là chủ tịch Ủy ban giám mục Australia về di dân và tị nạn. Giáo phận Parramatta của Ngài lớn thứ ba tại Úc về số tín hữu Công giáo. Trong một thư gửi hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 12 tháng 11 vừa qua, sau khi viếng thăm Papua Tân Guinea và gặp gỡ một số người tị nạn và người xin tị nạn từ đảo Nauru và Manus chuyển đến đây, Đức Cha Vinh Sơn Long kể rằng, trước đây tôi đã nghe nói về tình trạng bấp bênh của những người tị nạn và xin tị nạn tại Papua Tân Guinea. Nhưng sau khi gặp một số người trong họ, tôi đã hiểu rằng tình trạng họ đang sống thật là vô nhân đạo, không xứng đáng với con người. Tình cảnh đau thương của họ làm tôi rất xúc động. Việc gặp lại những người xin tị nạn cũng là dịp để tôi bày tỏ tình liên đới và chuyển đến họ sự nâng đỡ, lời cầu nguyện và thiện chí của nhân dân Australia, vốn hãnh diện vì truyền thống nổi tiếng săn sóc những người di dân và tị nạn. Tôi biết ơn vì cuộc gặp gỡ này, nhưng tôi lo lắng vì tình trạng của họ. Hai đảo Nauru và Manus nằm giữa Thái Bình Dương là nơi chính phủ Australia lập trại tị nạn và giam những người di dân và xin tị nạn muốn vào Australia, nhưng đơn xin của họ bị từ chối. Họ sống nhiều năm ở đó trong những điều kiện vô nhân đạo, tuyệt vọng, kiệt quệ về thể lý và tinh thần, đến độ có những người tự đả thương hoặc toan tính tự tử. Những nhận xét của Đức cha Vincent Long nói về cuộc gặp gỡ vài ngày trước đó tại Port Moresby, thủ đô Papua Tân Guinea, giữa phái đoàn 7 người của Giáo hội Công giáo Australia do Đức cha hướng dẫn và một số người tị nạn bị kẹt từ nhiều năm ở lãnh thổ này. Trong cuộc viếng thăm, Đức cha đã có dịp xem những căn nhà do chính phủ Papua tặng cho những người di dân. Sáng kiến này được đề ra hồi tháng 8 năm 2019 với ý định chuyển những người xin tị nạn từ đảo Manus đến Port Moresby để họ được tạm trú xứng đáng với nhà ở và trợ giúp y tế. Đức cha Long nhận xét rằng giải pháp này tuy là một bước tiến nhưng dường như vẫn không làm dịu bớt sự tuyệt vọng của những người tị nạn bị cầm giữ. Tôi khuyên Giáo hội Công giáo địa phương tiếp tục những cố gắng trợ giúp nhân đạo và tôi bảo đảm sự hỗ trợ của Hội đồng Giáo mục Australia và các tập đoàn công giáo Úc. Từ năm 2013, chính phủ Australia đã thi hành chính sách No Way, hoàn toàn khép kín biên giới đối với người di dân. Các bờ biển Úc được các đơn vị hải quân canh chừng nghiêm ngặt. Ai đến Australia bằng đường biển thì không có quyền định cư hợp pháp tại nước này. Một số người di dân bị trả về nước, một số khác bị đưa đến đảo Manus, lãnh thổ thuộc nước Papua Tân Guinea hoặc tại đảo Nauru. Họ bị giữ lâu dài trong các trại tị nạn. Tin Bangkok, Thái Lan. Ý kiến khác nhau tại Hoa Lục về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thái Lan và Nhật Bản. Trong bản tin chuyển đi ngày 8 tháng 11 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu UCAN cho biết có nhiều ý kiến và phản ứng khác nhau về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sắp thực hiện tại Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11 tới đây. Cha Lưu ở tỉnh Hà Bắc bày tỏ lạc quan về biến cố này và tin rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha nói lên mối quan tâm của người đối với giáo hội tại Á Châu và cha hy vọng trong tương lai gần Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Trung Quốc. Cha Lưu nói, hai nước Đức Giáo Hoàng viếng thăm lần này ở gần Trung Quốc, điều này cho thấy bước chân của Ngài ngày càng đến gần Hoa Lục. Ông Vương Bảo Lộ, một tín hữu Công giáo cũng ở tỉnh Hà Bắc, cho biết, ông vẫn không hiểu tại sao Tòa Thánh lại ký một hiệp định ngầm với Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Việc làm này không cải tiến tự do tôn giáo và chỉ đưa tới sự gia tăng bách hại. Ông Vương cũng không muốn Đức Giáo Hoàng đến thăm Trung Quốc. Ông nói, Ngài có đến đây hay không, điều này chẳng tạo nên sự khác biệt. Phải chăng Ngài đến đây để thấy chúng tôi bị Ngài phản bội như thế này sao? Ông Vương Bảo Lộ lo ngại rằng, nếu Đức Giáo Hoàng đến để ký một hiệp định nữa với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì giáo hội tại nước này sẽ hoàn toàn bị giao nạp cho Satan. Ông Chu Hải Minh, một tín hữu Công giáo ở tỉnh Sơn Đông, cho biết không có bình luận gì từ giáo hội ở Hoa Lục về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng ở Á Châu. Điều này có nghĩa là cuộc viếng thăm không liên hệ gì lắm tới giáo hội tại Hoa Lục. Dầu sao, ông hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đến Trung Quốc để xem Đảng Cộng sản bách hại giáo hội tại nước này như thế nào và để xem hiệp định về việc bổ nhiệm giám mục có đáng hay không. Ông Chu Hải Minh cũng nói rằng, các tín hữu Công giáo ở Sơn Đông không có tin vui nào từ sau khi hiệp định được Tòa Thánh ký với Trung Quốc. Trái lại, các giám mục ca ngợi cách mạng, các nhà thờ tiếp tục bị phá sập và các tín hữu Công giáo không cảm thấy lợi ích gì từ hiệp định. Trái lại, các vụ phá hủy và bách hại ngày càng trở nên ngặt nghèo hơn. Nữ tu có tên là Tôn từ Hà Nam cho biết là không có cảm tưởng gì đặc biệt về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Á Châu. Chị nói, giáo hội tại tỉnh Hà Nam đã bị Đảng Cộng sản áp bức và đè nén đến độ không còn là giáo hội của Thiên Chúa. Các trẻ em không được đến nhà thờ, nhiều thánh đường bị phá hủy, các biểu tượng tôn giáo bị thay thế bằng những biểu tượng truyền thống, văn hóa và giáo dục yêu nước. Điều này có nghĩa là các nhà thờ không còn là những chỗ thánh thiêng của Chúa nữa. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các nữ tu thừa sai bác ái ở Ấn Độ lại bị cáo là bán trẻ em. Trụ sở dòng nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa ở thành phố Ranchi, Ấn Độ mạnh mẽ bác bỏ lời cáo buộc các nữ tu bán trẻ em. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu UCAN đã đưa tin rằng cảnh sát ở thành phố Ranchi, bang Jharkhand ở miền đông bắc Ấn Độ mở cuộc điều tra thứ ba chống các nữ tu thừa sai bác ái. Trong vụ này, các nữ tu và một nữ cộng tác viên thuộc nhà Nirman Hidde bị cáo là đã lấy trộm hài nhi sơ sinh và bán cho những phụ nữ độc thân. Đây là lần thứ ba các nữ tu tại Ranchi bị cáo về tội này. Trụ sở của dòng ở thành phố Ranchi tố giác vụ này nằm trong chiến dịch do những thành phần ấn giáo cực đoan thù nghịch với giáo hội Công giáo chủ trương. Vụ thứ nhất xảy ra hồi tháng 7 năm 2018. Nữ tu Conselia Baxla, giám đốc một nhà của các nữ tu bị bắt và bị cáo về tội bán trẻ em. Vụ thứ hai xảy ra vào cuối tháng 10 năm đó. Một phụ nữ trẻ khi còn là nữ sinh bị hãm hiếp và có thai, nay cô này cáo buộc các nữ tu lấy hài nhi mới sinh và bán đi. Bang Jharkhand với thủ phủ là thành phố Ranchi, hiện do đảng Ấn giáo PJP cầm quyền, giống như chính phủ tại thủ đô New Delhi và nhiều bang khác. Các quan sát viên nhận thấy rằng những lời cáo buộc chống các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa nằm trong chiến lược của đảng PJP. Trong các cuộc tranh cử, vẫn khoe khoang mình là đảng bảo vệ những người Ấn giáo. Tại bang Jharkhand, vào tháng 12 tới đây sẽ có cuộc bầu cử nghị viện mới của tiểu bang. Trong số 33 triệu dân tại địa phương, có 4,3% là tín hữu Kitô. Theo các tổ chức nhân quyền, từ khi đảng PJP lên cầm quyền tại Ấn hồi năm 2014, bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số tăng vọt. Đảng này chủ trương biến Ấn Độ thành một nước theo Ấn giáo, trong đó các tôn giáo khác không có chỗ đứng. Tin Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc cần 61,5 triệu Mỹ Kim để cứu vãn Nam Sudan. Trong phúc trình công bố hôm 9 tháng 11 vừa qua, Liên Hiệp Quốc cho biết cần có 61 triệu 500 ngàn Mỹ Kim để cứu trợ hơn 900 ngàn người, trong đó có 490 ngàn trẻ em nạn nhân của các trận lụt tại Nam Sudan. Ông Alan Nudehu, điều hợp viên của Liên Hiệp Quốc cứu trợ Nam Sudan cho biết, tình trạng khẩn cấp vì lụt đang diễn ra tại huyện Pibo và nhiều vùng khác. Các bệnh xá, trường học, nhà thờ và các trạm cảnh sát bị ngập nước. Rất nhiều cộng đoàn dân chúng phải tản cư và nước lụt tiếp tục dâng cao. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đang đối phó với tình trạng khẩn cấp ở Nam Sudan bằng ngân khoản dành cho việc cứu trợ dự trù vào mùa khô năm tới 2020. Ông Nudehu cho biết 10 triệu Mỹ Kim từ quỹ cứu trợ Nam Sudan được dùng cho những vùng bị thiệt hại nặng nhất, nhưng cần có thêm ngân quỹ để trợ giúp lương thực, các dịch vụ y tế, vệ sinh, nước uống trong lành cho các nạn nhân. Nạn lụt trầm trọng khiến cho chính phủ Nam Sudan và phe tiến quân đã quyết định tái hoãn lại 100 ngày việc thành lập chính phủ thống nhất quốc gia sau 6 năm nội chiến, hạn chót vào ngày 12 tháng 11 vừa qua. Quyết định này được đưa ra hôm 7 tháng 11 vừa qua trong cuộc họp giữa hai phe tại Uganda. Trước tình thế trên đây, hôm Chủ nhật 10 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi hòa bình cho Nam Sudan và tái bày tỏ dự án viếng thăm nước này vào năm tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tổng huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Hôn nhân và tinh khiết. Nhiều người không kết hôn, không những tận hiến cho gia đình riêng của họ, mà thường còn phục vụ lớn lao trong các nhóm thân hữu, trong cộng đồng giáo hội, và trong sinh hoạt nghề nghiệp của họ. Đôi khi, sự hiện diện và các đóng góp của họ bị coi thường, đem lại cho họ cả một cảm thức cô lập. Nhiều người đem tài năng của họ phục vụ cộng đồng Kitô giáo qua các công việc bác ái và thiện nguyện. Nhiều người khác ở độc thân vì hiến đời mình để yêu thương Chúa Kitô và người lân cận. Sự tận tụy của họ đã làm cho gia đình, giáo hội và xã hội được phong phú lớn lao. Tình khiết là một hình thức yêu thương. Như một dấu chỉ, nó nói với chúng ta về việc xuất hiện của nước trời và nhu cầu phải tận hiến vì chính nghĩa tin mừng. Nó cũng phản ảnh sự viên mãn của nước trời, nơi người ta không lấy vợ, lấy chồng nữa. Thánh Phaolô khuyên nên sống tinh khiết vì Ngài mong chờ Chúa Giêsu trở lại nay mai và muốn mọi người chỉ nên chú tâm vào việc truyền bá tin mừng. Thời gian chẳng còn bao nhiêu. Tuy thế, Ngài minh xét đây chỉ là ý kiến và ý thức riêng của Ngài mà thôi, chứ không phải là điều Chúa Kitô đòi hỏi. Tôi không có chỉ thị nào của Chúa. Cũng vậy, Ngài nhìn nhận giá trị của các ơn gọi khác nhau. Mỗi người có đặc sủng riêng của họ do Thiên Chúa ban, kẻ thế này, người thế khác. Suy nghĩ về điều này, Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị nhận định rằng, các bản văn thánh kinh không cho chúng ta bất cứ lý do gì để quả quyết sự thấp kém của hôn nhân, hay sự trồi vượt của tinh khiết hay độc thân, dựa vào tiết dục. Thay vì nói một cách tuyệt đối về sự trồi vượt của tinh khiết, chúng ta chỉ cần nhấn mạnh rằng các bậc sống khác nhau bổ túc cho nhau, và do đó một số người có thể hoàn thiện hơn ở một bậc, trong khi nhiều người khác lại hoàn thiện hơn ở một bậc khác. Chẳng hạn, Alexander Thành Heller tuyên bố rằng, theo một nghĩa nào đó, hôn nhân có thể được coi là trội vượt hơn các bí tích khác khi nó tượng trưng cho thực tại vĩ đại, Chúa Kitô kết hợp với giáo hội, hay bản tính Thiên Chúa của người kết hợp với bản tính nhân loại của người. Thành thử, không có vấn đề phải giảm giá trị của hôn nhân để đề cao đức tiết dục. Đặt điều này chống lại điều nọ là điều không hề có căn bản nào cả. Nếu theo một truyền thống thần học nào đó, chúng ta nói tới bậc sống hoàn thiện, thì điều này liên quan không phải tới chính đức tiết dục, mà tới toàn bộ cuộc sống đặt căn bản trên các lời khuyên tin mừng. Người kết hôn có thể cảm nghiệm được mức độ đức ái cao nhất, và nhờ đó vươn tới sự hoàn thiện vốn phát sinh từ đức ái, nhờ lòng trung thành với tinh thần của các lời khuyên này. Sự hoàn thiện như thế là điều có thể có, và mọi người đàn ông và đàn bà đều có thể vươn tới. Giá trị của đức tinh khiết hệ ở việc nó tượng trưng cho một lòng yêu thương không cần chiếm hữu người khác. Bằng cách này, nó phản ảnh sự tự do của nước trời. Đức tinh khiết khuyến khích các cặp vợ chồng sống lòng yêu thương phu phụ của họ trước tấm phong yêu thương dứt khoát của Chúa Kitô, cùng nhau đồng hành hướng về sự viên mãn của nước trời. Về phần đó, lòng yêu thương vợ chồng tượng trưng cho nhiều giá trị khác. Một đằng, nó đặc biệt phản ảnh sự kết hợp trọn vẹn trong đa dạng tìm thấy nơi ba ngôi. Gia đình cũng là dấu chỉ Chúa Kitô. Nó biểu hiện sự gần gũi của Thiên Chúa, đấng vốn là một phần của mọi sự sống nhân bản, vì người đã nên một với chúng ta qua việc nhập thể, qua cái chết và sự phục sinh của người. Mỗi người phối ngẫu trở nên một thân xác với người kia, như dấu chỉ sẵn sàng chia sẻ mọi sự với họ cho tới chết. Trong khi đức tin khiết là dấu chỉ cánh chung của Chúa Kitô sống lại, thì hôn nhân là dấu chỉ lịch sử cho chúng ta đang sống trên thế gian, một dấu chỉ của Chúa Kitô trần thế, Đấng đã quyết định trở nên một với chúng ta và hiến mình cho chúng ta đến đổ cả máu người ta. Trình khiết và hôn nhân là, và phải là, những cách yêu thương khác nhau. Vì con người không thể sống nếu không có lòng yêu thương. Họ mãi là một hữu thể mà chính họ không tài nào hiểu nổi. Đời họ cứ mãi vô nghĩa nếu họ không được mặc khải về lòng yêu thương. Sống độc thân có thể có nguy cơ trở nên cuộc sống thoải mái một mình, đem lại tự do độc lập, di chuyển từ chỗ ở này, việc làm này, hay chọn lựa này, tới chọn lựa khác, tiêu tiền theo ý muốn, và dành thời giờ với ai tùy thích. Trong những trường hợp như thế, chứng tá của các cặp vợ chồng trở nên hùng hồn một cách đặc biệt. Những người được kêu gọi sống trinh khiết có thể tìm thấy nơi một số cuộc hôn nhân một dấu chỉ rõ ràng lòng trung tín đầy quảng đại và bền bỉ của Thiên Chúa đối với giao ước của người, và điều này khuyến khích họ sẵn sàng có đó cho người khác một cách cụ thể và quảng đại hơn. Nhiều cặp vợ chồng vẫn sống trung thành khi một trong hai người không còn quyến rũ nữa về thể lý hay không thể thỏa mãn các nhu cầu của người kia, bất chấp nhiều giọng nói trong xã hội đang khích lệ họ bất trung hay lìa bỏ nhau. Một bà vợ có thể chăm sóc người chồng bệnh hoạn của mình và nhờ thế, nhờ xích lại gần thập giá hơn, bà đổi mới cam kết yêu thương cho đến chết của mình. Trong một tình yêu như thế, phẩm giá của người yêu đích thật được sáng lên, vì điều thích đáng hơn đối với đức ái là yêu hơn là được yêu. Trong nhiều gia đình, chúng ta có thể lưu ý tới sự hiện diện của một khả năng phục vụ quên mình và đầy yêu thương, khi con cái tỏ ra gây rối và thậm chí tỏ ra vô ơn. Điều này khiến các cha mẹ đó trở thành dấu chỉ tình yêu tự ý và quên mình của Chúa Giêsu. Những trường hợp như thế khuyến khích các người độc thân sống cam kết đối với nước trời của họ một cách quảng đại và rộng lòng hơn. Ngày nay, hiện tượng thế tục hóa đã che khuất giá trị của việc kết hợp suốt đời và vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân. Vì lý do này, điều cần là phải thâm hậu hóa việc hiểu biết các khía cạnh tích cực của tình yêu vợ chồng. Sự biến đổi của lòng yêu thương. Hiện nay, quãng đời dài hơn có nghĩa, các mối liên hệ gần gũi và độc chiếm hẳn sẽ kéo dài cả 4, 5 hay thậm chí 6 thập niên. Thành thử, quyết định lúc ban đầu cần được thường xuyên căn tân. Dù một trong hai người phối ngẫu không còn cảm nghiệm được một thèm muốn tính dục mạnh mẽ nào nữa đối với người kia, nhưng họ vẫn thấy khoan khoái được thuộc về nhau. Được biết rằng cả hai người họ đều không cô đơn, nhưng vẫn có người chung phần mà với người này họ có thể chia sẻ mọi sự ở trong đời. Họ là người cùng đi trên hành trình cuộc sống, một người để cùng đương đầu với các khó khăn của cuộc sống và vui hưởng các khoan khoái của nó. Sự thỏa mãn này là một phần của tình âu yếm vốn là của riêng tình yêu vợ chồng. Không hề có bảo đảm là chúng ta sẽ cảm nhận như nhau suốt cả đời. Thế nhưng, nếu một cặp vợ chồng có thể cùng có với nhau một kế hoạch sống chung lâu dài, họ có thể yêu thương nhau và sống với nhau như một cho tới lúc cái chết chia rẽ họ, luôn hưởng được một sự thân mật phong phú hóa. Lòng yêu thương mà họ đoan hứa lớn hơn bất cứ xúc cảm, tâm tư hay tâm thức nào. Dù nó có thể bao gồm tất cả những điều này, nó là một lòng yêu thương sâu sắc hơn, một quyết định suốt đời của trái tim. Ngay giữa các tranh chấp chưa giải quyết và các tình huống xúc cảm lẫn lộn, hàng ngày họ vẫn tái khẳng định quyết định yêu thương, thuộc về nhau, chia sẻ cuộc sống chung và tiếp tục yêu thương và tha thứ của họ. Mỗi người tiến theo con đường lớn mạnh và phát triển bản thân. Trên hành trình này, lòng yêu thương hân hoan trong mọi bước đi và trong mọi giai đoạn mới lạ. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc và các yếu tố cốt lõi của phụng vụ, đó là các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Chúng ta cũng đã tìm hiểu việc Thiên Chúa dùng các bí tích như những phương tiện để ban ân sủng cho con người. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về các điều kiện cần thiết để lãnh nhận bí tích. Thắc mắc đầu tiên là, nếu các bí tích đã được ủy thác cho hội thánh, nghĩa là hội thánh có quyền trên các bí tích, vậy tại sao chúng ta không thể lãnh bí tích như cách chúng ta muốn? Trả lời là, vì các bí tích là quà tặng của Thiên Chúa ban cho hội thánh. Vì vậy hội thánh vừa có nhiệm vụ phân phát và cũng có nhiệm vụ trông coi gìn giữ để tránh xảy ra những lạm dụng xúc phạm đến các bí tích. Đó là lý do chúng ta thấy có những quy định cụ thể cho việc lãnh nhận các bí tích. Quả thật, Đức Giê-xu không trao di sản của người cho một nhóm người vô danh, nhưng là cho những con người cụ thể. Hơn nữa, người đã trao lại toàn bộ di sản là lời nói, giáo huấn, lệnh truyền của người cho hội thánh, để hội thánh gìn giữ, bảo vệ, phân phát cách hữu hiệu. Nói cách khác, các bí tích được trao lại cho hội thánh và bởi hội thánh. Trước hết, bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, chính Chúa Kitô thiết lập hội thánh, nuôi dưỡng và hướng dẫn hội thánh tới chỗ hoàn thiện nhờ các bí tích. Kế đến, các bí tích được thực hiện nhờ hội thánh. Chính Chúa Kitô trao quyền cử hành bí tích cho hội thánh là thân thể người. Qua các thừa tác viên được xác định, hội thánh cử hành các bí tích để ban ân sủng cho các tín hữu. Chẳng hạn, trong bí tích hòa giải, linh mục đại diện Chúa Kitô để ban ơn tha tội cho người nhận lãnh. Sau cùng, hội thánh có sứ mạng, có trách nhiệm xem xét, hướng dẫn để các tín hữu nhận lãnh bí tích một cách xứng hợp. Thánh Phêrô Tông Đồ đã nói, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những kẻ khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói trong thứ thứ nhất gửi tín hữu Côrintô về việc lãnh nhận bí tích thánh thể rằng, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, và thêm rằng, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Ngài cũng xác định, vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vậy, trong bảy bí tích, những bí tích nào chỉ được lãnh một lần trong đời? Trả lời, đó là ba bí tích. Rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta chỉ được lãnh nhận những bí tích này một lần mà thôi, vì sau khi lãnh nhận, một dấu ấn linh thánh không thể xóa nhòa được in vào trong linh hồn người nhận lãnh, và người ta không cần phải lãnh nhận lần thứ hai. Bí tích rửa tội và bí tích thêm sức làm cho chúng ta nên con Chúa và nên giống Chúa Kitô. Một lần là đủ. Tương tự như vậy, bí tích truyền chức thánh để lại dấu ấn không thể xóa nhòa nơi người nhận lãnh. người đó đã chính thức trở thành thừa tác viên của Thiên Chúa, thực hành các công việc được ủy thác cho mình, nhân danh Hội Thánh. Để giải thích một cách rõ ràng hơn, chúng ta lấy ví dụ như việc chúng ta, khi đã sinh ra trong gia đình, chúng ta là con cái của cha mẹ mình, thì đó là một đặc quyền mãi mãi chứ không thể tạm thời, đôi khi hay một chút chút mà thôi. Cũng vậy, khi lấy nhận bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta là người con của Thiên Chúa mãi mãi, được trở nên giống Chúa Kitô và là chi thể của Hội Thánh. Tương tự như vậy, đối với bí tích truyền chức thánh, bí tích này không chỉ trao ban một sứ mạng hay một công việc trong một thời gian để người đó làm việc cho đến khi nghỉ hưu. Trái lại, đó là một ân sủng mà người đó lãnh nhận, không thể bị hủy bỏ. Vì vậy, dù hoàn cảnh có thế nào, dù các thừa tác viên không cử hành các bí tích nữa, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Chúng ta lấy ví dụ, một linh mục hay một phó tế vì một lý do nào đó mà xin hồi tục, chẳng hạn như để lập gia đình. Khi đó, tòa thánh cho phép họ không thi hành chức thánh của mình, và từ chuyên môn gọi là ngưng thi hành tác vụ linh mục. Nhưng ân tín của chức thánh vẫn còn đó, cho đến trọn đời. Có người còn nói cách thậm xưng rằng, ngay cả sau khi chết, vị đó lên thiên đàng hay thậm chí vào hỏa ngục, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Đó cũng là lý do tại sao giáo hội vẫn cho phép, trong trường hợp khẩn thiết, không còn cách nào khác, thì một vị linh mục đã hồi tục, tức là đã ngưng thi hành tác vụ linh mục, vẫn có thể cử hành bí tích giải tội và sức dầu. Chẳng hạn, có một người bị tai nạn hoặc bệnh nguy kịch, trong cơn nguy tử, hấp hối, họ muốn được lãnh nhận bí tích xá giải, mà lúc đó không thể tìm được linh mục nào. Khi ấy, vì đức bác ái Kitô giáo, nếu vị linh mục đã ngưng thi hành tác vụ, có mặt ở đấy, thì vị ấy có thể giải tội và sức dầu cho nạn nhân. Đó cũng là lý do tại sao ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi. Một thắc mắc khác được nêu lên là, nếu các bí tích được trao ban cho và qua giáo hội, thì giáo hội có quyền sử dụng để phân phát cho người thụ lãnh. Vậy, tại sao khi nhận các bí tích, người thụ lãnh cần phải có lòng tin? Trước hết, bí tích không phải là một màn ảo thuật, cũng không phải là một thứ bùa phép. Chính vì vậy, bí tích chỉ phát sinh hiệu quả khi người ta có hiểu biết và lãnh nhận với lòng tin. Khi nhận lãnh các bí tích, không chỉ đòi người thụ lãnh có đức tin, mà nó còn gia tăng và diễn tả đức tin của người đó nữa. Kế đến, chúng ta nhớ lại lời dạy của Đức Giê-xu cho các tông đồ rằng, anh em hãy đi giảng dạy và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ. Điều đó có nghĩa là, trước hết cần phải khơi dậy đức tin cho người thụ lãnh, sau đó mới rửa tội cho họ. Như thế, chúng ta nhận được hai điều từ Hội Thánh, trước là đức tin và sau là bí tích. Điều này rất đúng trong trường hợp những người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi đó, họ không trở thành Kitô hữu bằng cách tham dự một nghi lễ hoặc chỉ đơn giản ghi tên vào sổ, nhưng là qua việc hiểu, tuyên xưng và đón nhận một đức tin chân thật. Nói cách khác, chúng ta nhận đức tin chân chính này từ Hội Thánh. Hội Thánh lo bảo đảm đức tin đó và truyền lại cho chúng ta. Mà đức tin của Hội Thánh được diễn tả trong phụng vụ, nên không một nghi lễ hay bí tích nào được thay đổi hoặc làm khác đi theo sở thích của một người hay của một cộng đoàn nào, nhưng phải cử hành theo đúng cách thức mà Hội Thánh đã hướng dẫn. Có một thắc mắc khác lại phát sinh. nếu một thừa tác viên có chức thánh cử hành bí tích, đang khi tình trạng lương tâm của người đó không xứng đáng, thì sao? Bí tích đó có mất đi hiệu quả ơn thánh không? Câu trả lời khẳng định là không. Vì trước hết, thừa tác viên cử hành bí tích chỉ là dụng cụ mà Chúa Kitô và Hội Thánh dùng để ban ân sủng cho người tín hữu mà thôi. Vì vậy, các bí tích có hiệu quả khi việc cử hành được hoàn tất. Nói cách khác, hiệu quả của bí tích không tùy thuộc vào bản thân người cử hành, nhưng chính Chúa Kitô hoạt động trong các bí tích. Tuy nhiên, các bí tích chỉ có hiệu quả khi người ấy cử hành có ý muốn làm đúng như những gì Hội Thánh chỉ dạy. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác các bí tích cho Hội Thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, và về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước sang phần nói về việc cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo, đó chính là phụng vụ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9:30 sáng thứ Tư ngày 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Pedro. Giống như tuần trước, lần này buổi tiếp kiến cũng diễn ra dưới trời mưa. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có hàng chục giám mục Cộng hòa Tiệp khác được Đức Hồng Y Dominic Duca Dòng Ba Minh, Tổng Giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, hướng dẫn về Roma hành hương cùng với 2.000 tín hữu nhân dịp kỷ niệm 30 năm tôn phong thánh nữ Anne Miệt Bohemia lên bậc thiệt thánh. Các giám mục được mời lên bục cao có mái che với Đức Thánh Cha để tránh mưa. Như thường lệ, buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa qua bài đọc sách Tông đồ Công vụ đoạn 18 từ câu 1 đến câu 3, thuật lại việc thánh Paulo đến thành Corinto và trọ tại nhà ông bà Aquila và Priscilla. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài giáo huấn về sách Tông đồ Công vụ. Bài thứ 16 này có tựa đề là Priscilla và Aquila đón thánh Paulo về nhà, một đôi vợ chồng phục vụ tin mừng. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tông đồ Công vụ kể rằng, Paulo, người loan báo tin mừng không biết mệt mỏi, sau những ngày lưu tại thành Athena, bị đố kỵ nhưng cũng đạt được thành quả, như cuộc hoán cải của Dionysi và Damari, tiếp tục mang tin mừng đến các nơi trên thế giới. Giai đoạn mới trong cuộc hành trình truyền giáo của Ngài là Corinto, thủ phủ tỉnh Asia trong đế quốc Roma. Đây là thành phố của thương mại và dân tứ chiến, nhờ sự hiện diện của hai hải cảng quan trọng. Như chúng ta đọc trong chương 18 của sách Tông đồ Công vụ, Paulo tìm được chỗ trọ nơi nhà một đôi vợ chồng là Aquila và Priscilla, hay cũng gọi là Prisca. Họ là những người bị bó buộc di tản từ Roma về Corinto sau khi hoàng đế Claudio ra lệnh trục xuất những người Do Thái. Đôi vợ chồng này tỏ ra có một tâm hồn đầy lòng tin nơi Thiên Chúa và quảng đại đối với tha nhân, có khả năng dành chỗ cho những người như họ đang trải qua thân phận là ngoại kiều. Sự nhạy cảm này làm cho họ không tập trung vào mình, nhưng thực thi lòng hiếu khách theo tinh thần Kitô và mở cửa nhà đón tiếp Tông đồ Phaolô. Và thế là, không những họ đón tiếp người loan báo tin mừng, nhưng cả lời loan báo mà thánh nhân mang theo với mình, tin mừng của Chúa Kitô Đấng là quyền năng của Thiên Chúa để cứu độ tất cả những ai tin. Và từ lúc đó, nhà họ được thấm nhiễm hương thơm lời sinh động, làm cho các tâm hồn được sống. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, Aquila và Priscilla chia sẻ với Thánh Paulo cả về các hoạt động nghề nghiệp, nghĩa là nghề dệt lều. Thật vậy, Paulo rất quý chuộng công việc tay chân và coi đó là một môi trường đặc biệt để làm chứng tá Kitô, cũng như một phương thế ngay chính để mưu sinh và không trở nên gánh nặng cho người khác. Sau này, ông Origene nói rằng, Paulo đã tiến từ việc dệt những tấm lều trần thế đến việc kiến tạo những tấm lều thiên quốc bằng cách dạy dỗ cho mỗi người con đường cứu độ. Và thế là, nơi nhà chủ trọ Aquila và Priscilla, nơi chế tạo lều, Thánh Tông Đồ bắt đầu đề ra những dự án và cắm lều Thiên Chúa giữa dân Corinto, tức là giáo hội tại thành này. Nhà của Aquila và Priscilla ở Corinto mở cửa không những cho Thánh Tông Đồ, nhưng cho cả các anh chị em trong Chúa Kitô. Thật vậy, Paulo có thể nói về cộng đoàn tụ họp tại nhà của ông bà ấy, và nhà này trở thành Domus Ecclesiae, giáo hội tại gia, một nơi lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh lễ. Sau một năm rưỡi ở Corinto, Paulo rời thành ấy cùng với Aquila và Priscilla. Họ dừng lại tại thành Epheso. Tại đây, gia cư của họ cũng trở thành nơi dạy giáo lý. Sau cùng, đôi vợ chồng trở về Roma và là những người được Thánh Tông Đồ nhiệt liệt ca ngợi trong thư gửi tín hữu Roma. Tôi trở thăm Visca và Aquila là những cộng sự viên của tôi trong Chúa Giêsu Kitô. Để cứu mạng tôi, họ đã liều mất cả đầu của họ, và không những tôi, nhưng toàn thể các giáo đoàn ở thế giới ngoại giáo biết ơn họ. Trong số nhiều cộng tác viên của Thánh Paulo, Aquila và Priscilla nổi bật như gương mẫu cuộc sống vợ chồng, dẫn thân trong tinh thần trách nhiệm, phục vụ toàn thể cộng đoàn Kitô. Họ nhắc chúng ta rằng, nhờ đức tin và sự dẫn thân loan báo tin mừng của bao nhiêu giáo dân giống như họ, Kitô giáo đã đi tới tận chúng ta. Quả vậy, để ăn rễ sâu nơi thửa đất của dân chúng, để tăng trưởng mạnh mẽ, cần có sự dấn thân của các gia đình ấy, của những đôi vợ chồng như thế, của các cộng đoàn Kitô, của các tín hữu giáo dân đã cống hiến môi trường cho sự tăng trưởng được tìm. Và Đức Thánh Cha kết luận như sau, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha, Đấng đã chọn những đôi vợ chồng thành tự điêu khắc sống động đích thật của người, đổ tràn Thánh Linh trên các đôi vợ chồng Kitô. Để nói gương Aquila và Priscilla, họ biết mở cánh cửa tâm hồn cho Chúa Kitô và anh chị em, biến nhà của họ thành những giáo hội tại gia, trong đó có tình hiệp thông và thi hành việc phụng tự bằng đời sống, tin, cậy, mến, đích thật. Bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý đã lần lượt được các linh mục thuộc các cơ quan tòa thánh tóm lược bằng một số ngôn ngữ chính, có kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan. Đặc biệt, Ngài chào thăm phái đoàn hành hương từ Cộng hòa Tiệp Khắc và nói, tôi nhiệt liệt chào mừng các tín hữu từ Cộng hòa Tiệp Khắc cùng với Đức Hồng Ý Dominic Duca, Tổng giám mục giáo phận Praha, Đức Cha Jan Grabner, Tổng giám mục giáo phận Olomouc và tất cả các giám mục miền Bohemia, Moravia và Slavia, cũng như các đại diện chính quyền. Hôm nay, anh chị em có mặt tại đây để kỷ niệm lễ phong thánh cho thánh nữ Anne miền Bohemia, do thánh Gioan Paulo đệ nhị cử hành tại đền thờ thánh Vero này. Xin thánh nữ Anne được diễn tả qua bức tượng thánh nhân mà tất cả anh chị em mang theo đến tận nơi đây, tiếp tục chuyển cầu cho anh chị em. Để anh chị em có thể sống tin mừng với lòng hăng say được đổi mới, dẫn thân cho công ích giữa bao nhiêu người dân chưa biết Chúa Giêsu. Anh chị em đã nêu một chứng tá thật đẹp khi nhân danh Thánh Anne mang theo số tiền lạc quyên để giúp người nghèo. Tôi chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình hình khó khăn tại nước Burkina Faso bên Phi Châu và nói rằng, tôi đặc biệt nghĩ đến nước Burkina Faso yêu quý, từ ít lâu nay đang chịu nạn bạo lực thường xuyên xảy ra, và mới đây có vụ tấn công khủng bố làm cho gần 100 người thiệt mạng. Tôi phó thác cho Chúa tất cả các nạn nhân, những người bị thương và nhiều người phải tản cư, cũng như bao nhiêu người đang đau khổ vì những thảm trạng này. Tôi kêu gọi sao cho những người dễ bị tổn thương nhất không bị thiếu sự bảo vệ. Và tôi khuyến khích chính quyền dân sự và tôn giáo, cũng như những người thiện chí, hãy gia tăng nỗ lực trong tinh thần văn kiện Abu Dhabi về tình huấn đệ nhân loại, thăng tiến đối thoại liên tôn và sự hòa hợp. Sau cùng, trong phần chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các nữ tu thừa sai Thánh Carolo Borromeo, quen gọi là các nữ tu Scalabrini, đang nhóm tổng tu hội. Ngài nói, tôi khuyến khích các chị ngày càng đặt đoàn sùng của mình để phục vụ giáo hội. Đức Thánh Cha xin tất cả các tín hữu cầu nguyện cho cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài tại Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11 tới đây. Xin Chúa ban dồi dào ân phúc cho các dân tộc được viếng thăm. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nostrum malum.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in se.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Diversit celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.